Thiên tài tướng sư, chương 935, Hắc giao độ kiếp 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng Diệp Thiên áp chế tu vi của mình, nhưng vẫn bị Hắc giao liếc mắt một cái liền xem thấu, nó biết Diệp Thiên cũng có thể phá vỡ hư không. Rời khỏi cái không gian này, nên mới có câu hỏi này. Biết ngươi muốn hóa giao ta cố đến hộ pháp cho ngươi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, ta ở thế tục còn có chút vướng bận, hiện tại đi không được lão bằng hữu, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng khi đó ngươi có thể càng thêm cường đại. Tại thế gian này, bởi vì vạn vật có linh giác tuy rằng động vật cũng có thể tu luyện nhưng so với nhân loại thì gian nan ngàn vạn lần. Nhưng khi động vật tu luyện thành công thực lực cũng mạnh hơn so với con người rất nhiều, sau khi hắc giao hóa giao cơ hồ cùng cấp với kim đan hậu kỳ của giới tu giả. Các ngươi là ai? Hắc giao bỗng nhiên ngẩng cao đầu trong ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về không trung phía xa, một uy áp kinh thiên động địa lan tràn đi, làm cho thân hình đám người cầu tâm gia trên không trung sôi nổi bị áp chế rơi xuống. Sinh vật tu luyện thành công khi biến hóa cùng thăng cấp thường thường cũng là lúc suy yếu nhất, giống như là khi hắc giao còn nhỏ lột ra, mỗi một lần đều sẽ mất nửa tháng không thể nhúc nhích, cho nên khi nhìn thấy nhóm người này thực lực mạnh nhất thời thấy căng thẳng. Cảm nhận được sát ý trong lòng hắc giao, Diệp Thiên vội vàng nói rằng. Hắc giao, đây là đồng môn sư huynh đệ của ta, cùng đi hộ pháp cho ngươi. Cảm ơn ngươi, lão bằng hữu. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, hàn ý trong mắt hắc giao mới chậm rãi tan đi. Ta vẫn luôn không muốn thu hút thiên kiếp chính là vì chờ ngươi đến, hy vọng chúng ta ngày sau có thể gặp lại. Hắc giao trên đường tu luyện vẫn đều là một mình một đường, mãi đến sau khi gặp gỡ Diệp Thiên mới từ trong tay đạo nhân kia lấy được pháp quyết yêu tu. Sau khi tu vi tăng đột phá, trong lòng hắc giao không thể nghi ngờ là Diệp Thiên là người đáng tín nhiệm nhất. Chuyện tiên hiệp chuyện phun lão bằng hữu, ngươi lui ra phía sau một ít, ta sợ thiên kiếp sẽ làm thực khí trong người ngươi bị hấp dẫn, làm cho ngươi cũng bắt đầu độ kiếp. Hắc giao làm việc cũng không lề mề, nếu Diệp Thiên không nguyện ý rời đi, nó sẽ chuẩn bị độ kiếp. Nói xong, nguyên khí trong người hắc giao cuồn cuộn, một huyết khí cực kỳ cường đại từ một sừng của nó phóng lên cao. Ẩm ngay khi hắc giao phóng xuất ra toàn bộ khí cơ của chính mình, bầu trời đêm sáng sủa ngay cả một tia mây đen đều không có, bỗng nhiên từ hư không truyền đến một tiếng sấm, sau đó những khối mây đen lớn tụ tập mà đến, tinh quang và ánh trăng đều bị mây đen che lại, toàn bộ phía trên đầm hắc long nhất thời trở nên thành hắc ám. Đại sư huynh, đứng cách 30 dặm, cảm thụ được mây đen đỉnh đầu tựa hồ sắp hạ xuống, nhìn mây đen ẩn hiện lôi quang, huyết khí cả người Diệp Thiên bốc lên, nguyên khí bị áp chế hơn 10 năm dục dịch trong kinh hãi, hắn vội vàng vươn tay kéo con trai, thân hình rời khỏi chỗ tia chớp đến hơn 10 dặm. Tiểu sư đệ, đây là lôi kiếp sao? Đại lộ uy áp ngay cả Diệp Thiên đều không thể chịu được, càng không cần phải nói đám người cầu tâm gia mới vừa thăng nhập tiên thiên chưa quá 10 năm, không cần Diệp Thiên nhiều lời, bọn họ đều bay nhanh rời khỏi phạm vi kiếp vân, đứng xa xa nhìn về phương hướng đầm hắc long. Diệp Thiên gật gật đầu, nói rằng, đúng vậy, đây là hắc giao hóa giao kiếp, chỉ cần vượt qua. Góc truyện audio.com, lôi kiếp lần này, nó có thể trở thành giao chân chính, ngày sau lần thứ hai hóa rồng kiếp, nó sẽ trở thành thần long. Tại Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả Cùng Kỳ và Kim Mao Toan là những dị thú trong câu chuyện thần thoại đều gặp, trong truyền thuyết rồng sợ là cũng từng tồn trên thế gian. Trước mắt hắc giao chính là chứng cứ rõ ràng nhất, nếu trên đầu có thể sinh ra thêm một sừng, hình tượng kia với rồng cũng không có cái gì bất đồng. Dừng một chút, Diệp Thiên tiếp tục nói rằng, đại sư huynh, ngày sau chúng ta đều phải vượt qua lôi kiếp, các huynh hãy lĩnh hội, để tích lũy cho ngày sau một ít kinh nghiệm. Mang đồng môn tới đây, không phải là Diệp Thiên bắn tên không đích, linh khí địa cầu không còn, cơ hồ khó có thể gặp được lôi kiếp, hắc giao độ kiếp cũng là một kinh nghiệm khó được, Diệp Thiên hộ pháp cho hắc giao, đồng thời cũng có để cho các sư huynh đệ tử lãnh hội một chút uy lực từ lôi kiếp. Chúng ta hiểu rồi, tiểu sư đệ, lôi kiếp sắp bắt đầu. Cầu tâm gia và tả gia tuấn so sánh với 10 năm trước nhìn như không có gì khác nhau, thực khí trong người cũng không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng nhờ trải qua hồng trần tôi luyện trăm năm, tâm tính cũng trở nên không thể phá vỡ, cho dù là Diệp Thiên với cảnh giới giả đan kỳ, sợ là tâm tính so với hai sư huynh còn yếu hơn không ít. Theo lời nói của cầu tâm gia, mây đen trên không trung càng lúc càng nhiều, khắp không trung tựa hồ sắp đổ xuống trên mặt đất, là những tia chớp như là ngân xà lóe ra trong mây, làm người ta sợ. Vì áp để cho mấy người bọn Diệp Thiên đứng cách 10 cây em không thể ở lại trên không trung, chỉ có thể rời đến một ngọn núi, cũng may thị lực mọi người đều là người thường không thể sánh bằng, vẫn có thể thấy rõ ràng tình hình hắc giao độ kiếp. Oanh, một tia chớp to như cánh tay, mang theo uy áp diệt thế đánh thẳng vào Hắc Giao trong sơn cốc, năng lượng trong đó làm cho mấy người Diệp Thiên sinh ra sợ hãi, nhưng Hắc Giao cũng vẫn ngẩng cao đầu, một sừng lóe ra một mảng sáng bóng, khi va chạm với tia chớp từ một sừng chạy dài xuống, toàn bộ thân thể Hắc Giao đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Gừ, trong miệng Hắc Giao phát ra một tiếng thét dài, thân thể bay lên trời, toàn bộ đắm chìm trong lôi quang. Với khí lực khổng lồ của Hắc Giao, chịu sấm đánh như vậy cũng không hề khó khăn, mà trong sấm sét cũng ẩn chứa năng lượng, làm cho kết cấu trong người nó trở nên càng hoàn mỹ. Ở trình tự tiến hóa rất cao, cảm nhận được chỗ tốt từ nó, Hắc Giao toàn lực phóng xuất ra khí cơ, muốn dẫn dụ tới càng nhiều lôi kiếp. Tựa hồ cảm nhận được sự khiêu khích của Hắc Giao, sấm sét từ không trung đánh xuống tới tấp, trong lúc nhất thời, phía trên đầm Hắc Long đầy tiếng sấm và ánh chớp, một thân thể khổng lồ lập lòe ở trong đó, lúc này tiếng thét của Hắc Giao cũng trộn lẫn một cảm giác đau đớn, hiển nhiên đang cực lực chịu đựng. Yêu tu hành, lôi kiếp lại kinh khủng đến như thế. Ngoài lôi hồ đã từng tại Bồng Lai Tiên Đảo nhìn thấy lôi kiếp ra, đám người Cầu Tâm gia cũng chưa khi nào gặp qua kỳ cảnh này, một đám đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm không thể tin. Nếu đổi thành bọn họ đưa thân vào chỗ Hắc Giao độ kiếp, sợ là dưới một tia sấm sẽ hóa thành cho bụi. Vượt qua được tức là có hy vọng thành công trở thành Giao Long, lôi kiếp này há có thể đơn giản. Diệp Thiên thuận miệng đáp, tuy rằng hắn cũng đang nhìn Hắc. Góc truyện audio.com, Giao độ kiếp nhưng cũng chịu nỗi đau khổ khi áp chế nguyên khí trong chính mình đang dục dịch, thần thức cũng bao vây bên ngoài khu vực lôi kiếp, lúc này chính là thời điểm mấu chốt Hắc Giao độ kiếp, Diệp Thiên cũng không muốn bị người nào quấy rầy. Sau khi Nam Hoài Cẩn thăng cấp tiên thiên, lại đi đến núi Thanh Thành tìm kiếm tiên tích, tuy rằng chưa từng tìm được vị cao nhân kia, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám khinh thường, rất sợ lại xuất hiện một vài tu giả từ kết giới xuất hiện. Ba con Giao Long có thể bị sét đánh chết hay không ạ? Tiểu Diệp Thu thị lực không theo kịp bậc cha chú của cậu, chỉ có thể nhìn thấy xa xa có tiếng sấm và ánh chớp, nhưng đối với cảnh tượng trong đó cũng hoàn toàn không biết gì cả, tay cầm lấy tay cha đã toát mồ hôi, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Sẽ không đâu, Hắc Giao chính là dị chủng trong các loại xà, hơn nữa giới thế tục linh khí loãng, uy lực lôi kiếp này cũng yếu đi một chút, Hắc Giao hoàn toàn có thể ứng phó. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, vẻ mặt thực nhẹ nhàng, hắn có thể nhìn thấy Hắc Giao đắm chìm trong lôi quang, tuy rằng trên người có vài bộ vị lân giáp đã bị sấm đánh phá, nhưng thân thể khổng lồ kia đang hấp thu nguyên khí từ trong sấm sét vào trong cơ thể, thân thể đang phát sinh một loại biến hóa huyền ảo. Cách chương.